Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 49, lá thư số 577, thư trả lời cư sĩ Thí Tông Đào. Bà hôm trước nhận được di cảo của cha ông, biết nhà ông tổ đức rất sâu, làm phần con muốn cho cha mẹ được vẻ vang, hãy nên lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Nếu không, dẫu cho tổ phụ công đức mỗi mỗi điều chối ngời, nhưng thân ta chẳng hành đạo, đậm ra khiến cho cha mẹ bị nhục. Nước ta loạn lạc từ xưa đến nay chưa từng có, cái gốc họa là vì Trình Châu đã phá nhân quả, cho là Phật gạt gẫm ngu phu ngu phù. Lại còn hiểu chỉ chi kết vật sai bê sai bét, bác nhân quả thì không có cái gốc để trị quốc trị dân. Hiểu sai cách vật thành, thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hà thì mấy ai có thể làm được. Trong bản tục biên di cảo của cha ông đã giảng, đạt đến chí chi là do nơi cách vật giảng giải khá rộng rãi, nhưng thật ra vẫn chưa phải là căn bản để thành ý chánh tâm. Bởi lẽ chữ vật ấy chỉ cho những tư dục trọng tâm. Một khi trừ được tư dục trọng tâm rồi thì đúng đúng sai sai, chọn chẳng lầm loạn. Hễ có tư dục thì chẳng biết được lệ chánh. Như gã yêu vợ thương con, dẫu vợ con không tốt, hắn chọn chẳng biết là không tốt, do vì tư dục yêu mến đã ngăn chướng che lấp chân chi rồi. Trình Châu hiểu sai chữ vật trong cách vật là ngoại vật, có nghĩa là vật chất ở bên ngoài cái tâm, nên chỉ nói đến chánh tâm thành ý, chứ không nhắc đến chỉ chi cách vật. Hễ lầm lẫn chỗ này thì ai đấy chẳng dụng công nơi trừ khử tư dục. Đấy chính là một đại sự bất hạnh cho nền học thuật của nước ta. Cụ cố của ông là bậc quân tử tận tụy thực hành. Ba anh em ông hãy nên vẫn theo đức của người đời trước mà tận lực hành thiện pháp thế gian lẫn xuất thế gian, để tự lợi lợi người. Thì trên là làm rạng mày nở mặt cụ cố, dưới là tạo khuôn mẫu tốt đẹp cho con cháu, mà cũng làm gương mẫu tốt đẹp cho cả làng cả ấp. Sự vinh hiển ấy làm sao diễn tả cho xuể? Chị ông là thanh liên thật hiền, điều này có thể thấy qua lời răn dạy của cha ông. Do đấy biết nề nếp giáo dục trong gia đình của cha mẹ ông, cố nhiên quan nào dám múa lưỡi. Nhưng cha con ông đã coi quan là thầy, nên chẳng ngại gì dùng thân phận một vị thầy để khuyên răn khích lệ. Lá thư số 578, thư trả lời cư sĩ Tế Huệ. 60 mấy tuổi chẳng còn là khách lâu ngày trong cõi đời nữa đâu. Hãy nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tha thiết chân thành như chôn cha mẹ, như cứu đầu cháy. Đặt cho ông pháp danh là Tông Huệ, nghĩa là dùng pháp này để cứu vớt khắp hết thảy. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể viết khai thị tường tầng. Nay gửi cho ông 2 gói sách, xin hãy chí thành cũng kính đọc, thì không mối nghi nào chẳng cởi gỡ, có nguyện gì đều được. Từ nay về sau đừng gửi thư đến nữa, do tôi không có sức để thù tiếp. Lá thư số 579, thư trả lời cư sĩ Tông Nghĩa. Chuyện thọ giới tùy theo ý nguyện của mình, thọ lại cũng được, mà không thọ lại cũng chẳng sao. Ông muốn đắp y thì hãy nên tuân theo cấm chế của Đức Phật mà mặc mạng y, đừng dùng ý năm điều. Mạng y chính là loại y gồm năm miếng dài, còn ý năm điều là y gồm năm miếng dài ghép lại, nhưng mỗi miếng lại cắt ra thành hai miếng, một miếng dài, một miếng ngắn. Hiện thời phần nhiều sử dụng bừa bãi. Người tại gia không nhất định phải đắp y. Nếu đắp y sai loại trái với cấm chế của Đức Phật, chẳng thà không đắp y có tốt hơn hay không? Đối với chuyện đốt hương trên đỉnh đầu hay trên cánh tay, vốn là nhằm để phát tâm cúng Phật, chứ không phải là đốt hương để thọ giới. Xin hãy chú trọng chân tu, đừng chỉ mong cầu nơi hình thức hư danh thì may mắn lắm thay. Lá thư số 580, thư trả lời cư sĩ Than Cẩm Chung. Ngày 28 tháng 3, Quang nhận được thư của ông Vương Hải Tuyền từ Bưu cục Nhị Giáp ở Hải Môn gửi đến, cho biết bọn ông ít đã vâng theo lời phủ dụ từ đàn cầu cơ, liên lạc với các giới nông, công, thương, giáo dục, quân đội, chánh khách trong bốn huyện Nam Thông, Hải Môn, Khải Đông, Như Cao, thiết lập đạo tràng cầu cho thế giới hòa bình, đã thành lập được mấy chục nơi. Quan bảo ông Vương, từ nay trở đi, bất luận người đã quy y hay chưa quy y trong bốn huyện ấy, tôi đều chẳng trao đổi thư từ với họ. Dẫu họ có gửi thư bảo đảm tới, tôi cũng để nguyên thư trả lại, nhằm khỏi bị bọn ít lôi kéo quan vào chuyện cầu cơ. Bởi lẽ các cơ quan Phật giáo trong bốn huyền đều bị bọn chúng hiệu triệu, quan chẳng lọt bẫy chúng. Người đời sau sẽ chẳng thể đem chuyện cầu cơ hoại loạn Phật pháp bắt tội quan được. Ngoài thư xin quy y ra, các hạ chưa nêu rõ tên huyền. Nếu ghi rõ tên huyền, thư sẽ bị gửi trả lại, quyết chẳng bốc ra. Nay đã bốc ra xem, thấy ông đã lôi kéo được ba người giới thiệu, có thể thấy được lòng thành. Do vậy bèn đặt pháp danh là Huệ Chánh, nhưng vẫn để nguyên thư của những người giới thiệu gửi trả lại, để lần sau họ khỏi gửi thư tới nữa. Ông ít vốn là bậc quân tử hậu đức, hồi còn dạy dỗ học sinh trong ngành giáo dục, do dụng tâm quá độ bị bệnh, thuốc tàu lẫn thuốc tây đều chẳng thể chữa lành. Có người bạn khuyên niệm Phật liền dần dần khỏi bệnh. Năm Dân Quốc 11, 1922, quan từ Phổ Đà đến chùa Thái Bình ở Thượng Hải, ông ta thường đến thăm. Năm sau ông ta trở về quê, khuyên người khác ăn chay niệm Phật có cảm ứng lớn lao. Quan biết được bèn cực lực chỉ rõ điều lời lẽ tệ của việc cầu cơ. Nhưng ông ta đã được những linh quỷ giáng cơ, mạo danh thần tiên khen ngợi, đến nỗi mất trí điên cuồng. Chẳng những không nghe lời quan khuyên, mà còn đem thư quan đốt đi. Cuối thư quan gửi cho ông ta có câu: nếu chẳng coi lời quan là đúng thì hãy giao cho ngọn lửa. Ông ta viết thư trả lời quan, Tôn Dụ đọc xong liền giao cho ngọn lửa, lại còn gửi mấy bài cơ bút khen ngợi quan, muốn mê hoặc quan. Quan bảo: bậc thánh nhân đắc đạo, quyết chẳng khen ngợi người khác quả lỗ như thế. Do một chuyện này có thể biết đấy là linh quỷ giả mạo. Sau khi đem nguyên thư gửi trả lại, ông ta lại gửi mấy bài cơ bút nữa. Quan nói tuy họ khen ngợi quan, càng khiến quan chán ngán. Ai có chí nấy, mỗi người thấy đúng sai mỗi cách. Từ nay về sau đừng gửi thư cho tôi một chữ nào nữa. Quan không có sức hoằng pháp, nào dám dùng cách cầu cơ, tưởng chừng như là đúng mà thật ra là sai, để hoại loạn Phật Pháp ư? Nổi đến cái lời của cầu cơ thì những hành động tốt lành như cứu trợ tại ương, vân vân, quyên mộ đều chẳng được mấy. Những lời giảng cơ thì ai cũng chẳng dám trái nghịch, nhưng thật ra quá nữa là do người vịnh cơ bút quỷ tàu, chứ chưa chắc đã điều phải là do linh quỷ giả màu, huống là chân tiên ư? Còn bảo là của Phật Bồ Tát giáng cơ thì càng chẳng cần phải nói nữa. Điều này tuy có lời nhưng quả thật đã dẫn khởi điều tề, vì thế chẳng muốn nhận lấy cái hại của thói tệ ấy, mà ngay cả điều ích lợi của nó cũng chẳng dám nhận. Xin hãy dựa theo pháp môn tịnh độ để tự hành, dạy người và đưa thư này cho ba người giới thiệu xem, ngõ hầu bọn họ đều biết rõ nguyên do. Đừng gửi thư tới nữa, để chẳng đến nỗi lầm lẫn sanh lòng oán cừu. Lá thư số 581, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ nhất. Nhận được thư đầy đủ, nhưng vì gặp đúng kỳ thiện tỉnh tới Phổ Đà dân hương nên bận rộn chẳng thể trả lời ngay được. Hôm trước tôi đã nhờ phòng kế toán chùa Thái Bình ở Thượng Hải gửi cho ông 100 bộ văn sao. Nếu sách sắp hết thì có thể giảm số lượng xuống một nửa, đều gửi bằng thư bảo đảm, họ sẽ gửi ngay. Nếu ở Tân Giang có nhiều người muốn thỉnh thì khi quan sang Thượng Hải sẽ gửi 100 bộ nữa để mong kết duyên. Khoản tiền ấy không cần phải gửi trả. Nhưng ai có thể đứng ra in Quán Âm Bồ Tát tùng thì không nguyện nào chẳng được chu toàn, sẽ dần dần cảm hóa được quyến thuộc. Lâu ngày họ sẽ đều được cảm hóa mà không hay không biết. Nhưng điều ấy tùy thuộc cái tâm của chính mình có chân thành hay không. Nếu chính mình vẫn theo thói sáo rỗng, bày vẽ giả dối bề ngoài thì sẽ không có sức cảm hóa, ngược lại còn chuốc lấy nỗi nhục bị phỉ báng. Bởi lẽ pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy thân làm gốc. Thư từ bình thường chỉ nên dùng những chữ dễ nhận biết là được rồi, cần gì phải cố ý dùng từ ngữ tinh xảo, bóng bẩy đến nỗi người đọc không hiểu trọn vẹn. Hết thảy những thiện sự đều xin tùy hỷ, làm được những việc ấy quả thật là đại bồ đề tâm. Đợi sau này khi có lúc rảnh rỗi sẽ trình bày cặn kẽ nhân duyên thành lập viện mồ côi chùa Pháp Vân. Xin ông hãy tùy tâm tán chờ. Trong văn sao đã có hai bài sớ về chuyện này, đọc hai bài sớ ấy chắc sẽ hiểu được ý của những người đứng ra xướng xuất. Chuyện ấy không do quan đề xướng mà do các vị như Ngụy Mai Tôn vân vân. Mai Tôn giữ chức quan Hàn Lâm vào đời Thanh trước kia, đến thời dân quốc bèn ẩn cư, đủ biết tánh tình khẳng khái của ông ta, lôi kéo quan vào đấy để giúp phần náo nhiệt vậy. Lá thư số 582, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ hai. Nhận được thư đầy đủ, ông nói đến bệnh cũ chắc đã lành hẳn rồi. Đã nhận được hối phiếu đừng lo. Sự vãng sanh của Không Tam tuy kỳ lạ nhưng thật ra hết sức bình thường, chẳng có mảy may lạ lùng đặc biệt gì. Như người trở về nhà, hễ muốn đi liền đi. Nếu trước hết chẳng quét dọn tâm địa cho sạch sẽ thì sẽ bị nghiệp lôi kéo, chính mình cũng chẳng thể làm chủ được mảy may nào, chỉ đành theo nó đi. Chuyện ấy nếu là thật thì ngài Đế Nhàn và sư Đàm Hư sẽ từ ghi chép để làm rạng rỡ môn đình, chẳng cần đến ông và tôi nhọc nhọc lòng lo thay cho họ. Còn đối với chuyện cưới gả của con gái hiện thời thì một khi nó đã tự quyết định, chỉ đành thuận theo nó. Nếu không, sau này bọn chúng chắc sẽ buông lời oán trách. Tuy nói là không thốt ra lời oán trách nào, nhưng một mai tình yêu gần càng thì những kẻ ly hôn đi lấy người khác chẳng biết số đến bao nhiêu. Nước nhà sắp hưng thịnh thì luôn thường kỷ cương ắt sẽ chấn hưng. Nước nhà sắp suy bại ắt luôn thường kỷ cương sẽ lỏng lẻo bỏ phế. Đã chẳng nói gì đến luân thường kỷ cương thì còn nói gì đến gia giáo nữa. Gia giáo là giáo dục trong gia đình đã không có thì đất nước há có người hiền được ư? Đấy là một điều đại bất hạnh cho nước ta. Nếu chuyện con cái đã xong xuôi rồi thì hãy để mặc cho chúng nó tự chủ trương, nhằm chống đỡ thể diện theo kiểu mới của bọn chúng. Chúng ta hãy chuyển tâm niệm Phật để tu pháp môn cũ kỹ của chúng ta thì đôi bên đều được thoải mái, ngõ hầu chẳng đến nỗi phải lo lắng quá sức về chuyện con cái, để rồi đại sự sanh tử của chính mình xôi hỏng bỗng không. Lá thư số 583, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ 3. Niệm kinh, niệm Phật đều có thể siêu độ vọng nhân, chỉ có điều niệm Phật thì có thể không gián đoạn, chứ niệm kinh chẳng thể không gián đoạn như niệm Phật được. Hơn nữa, niệm kinh tốn sức hơn niệm Phật. Do vậy, quan thường khuyên người khác niệm Phật. Ông phát nguyện niệm Địa Tạng kinh rất tốt. Gần đây Mai Tôn rất chân thật niệm Phật, lo toan thực hiện những nghĩa cử tốt lành. Nói ông ta xuất gia chính là lời đồn. Chí thành cung kính quả thật là cái gốc để mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ. Hễ tâm con người chú trọng nơi cung kính thì hết thảy những cái tâm phóng túng, tà vầy, xa xỉ sẽ tự không còn do đâu dấy lên được nữa. Ông đã chân thật hành trì như thế, cũng phải đến khuyên vợ con tùy phần tùy sức tu trì thì mới đúng là đạo. Tự lời, lợi người từ thân đến sơ, ngõ hầu ai nấy tâm đều được tương ứng với Phật. Lã thư số 584, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ tư. Nhận được thư cho biết Hoàng Đích Viên sẽ sang Thượng Hải thăm viếng. Ngày hôm qua ông ta có tới đây tán gẫu về duyên do giữa Tịnh và Mật. Căn bệnh của người học Mật Tông là muốn đắc thần thông, muốn thành Phật ngay trong thân hiện tại. Hễ hội đến thì ai cũng nói không có ý niệm ấy, nhưng thật ra không một ai chẳng có ý niệm đó. Bởi lẽ trước hết người xướng xuất hướng dẫn đã dùng thần thông để thu hút lay động kẻ khác thì người học sao lại chẳng có ý niệm ấy cho được. Ngày hôm qua có khoảng 5-6 vị, chứ không phải một mình ông Hoàng. Bọn họ có tin tưởng hay không tôi chẳng bận tâm. Bọn họ học Mật mà hồi hướng Tịnh Đồ, cố nhiên là chánh lý. Chỉ sợ bọn họ đã coi rẻ sự vãng sanh Tịnh Đồ, chỉ muốn thành Phật ngay trong thân hiện tại thì chắc sẽ đến nỗi mắc bệnh. Nếu bọn họ không có thứ chi kiến ấy sẽ chọn chẳng đến nỗi khen ngợi Đại Ngô. Đã khen ngợi Đại Ngô, tức là coi những gì Đại Ngu đã nói là lời luận nghị hết sức xác đáng. Nhưng đệ tử thành Phật của Đại Ngu hoàn toàn không có những biểu thị cho thấy họ đã thành Phật. Đủ thấy ông ta hứa khả người khác đã chứng đắc bừa bãi, để mong được người đời cung kính cúng dường, tôn xưng mình là vị cao tăng đã thành Phật. Ông ta phạm đại vọng ngữ, mắc tội đem phàm làm thánh, quả thật chẳng nhỏ. Chúng ta chỉ nên giữ lấy cách tu trì tịnh độ, nhường cho hết thảy mọi người đều được thành Phật để độ bọn ta thì may mắn chi hơn. Hai đứa con trai ông cùng đến Bắc Bình, tức là Bắc Kinh, hãy cực lực khuyên chúng nó học hành giỏi giang. Muốn học hành giỏi giang thì trước hết phải bắt đầu bằng lập chí, lập phẩm đức, biết nhân, rõ quả. Không lập chí thì sẽ không có gì để hướng về. Không lập phẩm đức thì việc làm bị kém hèn, nhơ bẩn. Không biết nhân quả thì không thể ngăn chặn tà niệm, hồng giữ được lòng thành, ắt sẽ đến nỗi lọt vào phường tiểu nhân mà không hay không biết. Lá thư số 585, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ 5. Nhận được thư đầy đủ, ông đã ăn chay niệm Phật, hãy nên làm cho quyến thuộc cùng được hưởng vô thượng lợi ích ấy thì mới là đạo tự lời, lời tha. Thế đạo hiện thời là thế đạo hoạn nạn, nếu chẳng tu trì sẵn, rốt cuộc chẳng biết sau này sẽ nguy hiểm ra sao. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm thì sẽ được gia hộ ngấm ngầm. Trước đây tôi sợ văn sao đã phát ra hết, nay thầy chân đạt từ chùa Thái Bình trở về núi cho biết hãy còn mấy trăm bồ, nếu ông muốn kết duyên thì tôi sẽ gửi tới 30-40 gói, mỗi gói là 3 bồ, chẳng cần phải thỉnh từ Thương Vụ Ấn Thư Quán, là loại sách in bằng giấy có độ bóng. Đối với những lời tôn kính thừa thải thì ở nơi xa bất tiền, chẳng cần phải bắt chước theo thói tục xáo rộng ấy. Ngay như với những bộ văn sao đã gửi, cũng đừng gửi tiền thỉnh sách tới, vì những sách ấy vốn nhằm để kết duyên. Nếu có thể khiến cho người nơi đất Cáp Nhĩ Tâm đều cùng sanh lòng tin thì lợi ích lớn lao thay. Đợi đến mùa thu, khi quan sang Thượng Hải, sách chữ cuốn đại sĩ tụng xong, thương lượng giá thành ổn thỏa, thích đáng, sẽ in một chương trình gửi kèm theo thư để ông tự đứng ra bỏ tiền in, hoặc khuyên người khác bỏ tiền ra in. Ngõ hầu sách được lưu truyền rộng rãi thì sẽ vô cùng lợi ích. Ông đã trì tụng các kinh như Kim Cang vân vân thì cũng chẳng cần phải bỏ không trì tụng nữa, nhưng phải điều đem hết công đức trì kinh tụng chú hồi hướng vạn sanh thì lục độ vạn hành sẽ đều trở thành trợ duyên vạn sanh. Đấy chính là viên tu vầy. Lá thư số 586, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ 6. Năm mới đã đến, chúc ông đứng ngồi hưởng phước, các duyên như ý. Ngày 29 tháng chạp, Ngụy Mai Tôn từ Nam Kinh gửi thư đến, có kèm theo thư ông, cho biết đã đảm nhiệm in hơn 3.000 cuốn đại sĩ tùng. Tôi cảm thấy vui mừng, may mắn khôn cùng. Ông nói đến chuyện lệ phí chuyển tiền, bưu phí, vân vân thì quan đã ứng ra rồi. Do Cáp Nhĩ Tân xa xôi, dẫu không có ai đứng ra bỏ tiền in, cũng sẽ gửi chừng đó bồ để sự giáo hóa từ bi của đại sĩ được biết đến rộng rãi. Món tiền ấy bất quá 100-200 đồng, cần gì phải tính toán chi ly vậy? Đại sĩ Tùng đã được sắp chữ xong, tổng cộng 206 trang, thêm 2 trang ghi tên công đức, thành ra 208 trang. Mỗi bộ sẽ tốn thêm 1 xu, thì 1.000 bộ sẽ phải tốn thêm 10 đồng. Nhưng chẳng cần phải gửi bù khoản tiền ấy. Như sau này có ai muốn bỏ tiền ra in, hỏi tới thì hãy đem chuyện này bảo với họ, để họ biết nguyên do. Đối với khoản tiền đã gửi, nếu lần này Trung Hoa Thư Cục đã giao biên nhận thì thôi. Nếu như sau này có ai gửi tiền, thì bất luận bao nhiêu người cũng chỉ gửi một biện lai chung cho người đứng ra gửi tiền, chẳng cần phải giao biên lai cho từng người. Bởi lẽ chuyện này khác với quyên mộ để làm thiện sự, chuyện này sẽ có sách để giao cho người ta, thì cần gì phải giao biên lai nữa. Người đứng ra gửi tiền hễ nhận được biện lai, liền biết món tiền đem gửi đã được giao tới nơi không bị thất lạc là được rồi. Lúc sách in xong, đa số sách ấy sẽ do công ty chuyển vận gửi đến tận chỗ ở. Xin hãy dựa theo danh sách quyên mộ để phân phát, thì so ra sẽ ổn thỏa, thích đáng hơn. Mai Tôn chẳng ở tại Thượng Hải, vì thế gửi thư của ông cho quan, nhờ bảo với Trung Hoa Thư Cục rằng, đối với chuyện ghi tên người làm công đức, hãy nên dùng biện pháp đỡ tốn giấy. Từ 10 đồng trở lên thì đề tên, còn dưới 10 đồng thì chỉ ghi tổng cộng in bao nhiêu bộ là được rồi. Do mỗi bộ đỡ tốn 1 trang giấy, thì 2 vạn bộ sẽ tiết kiệm được 30 đồng, 10 vạn bộ sẽ tiết kiệm được 150 đồng. Huống chi đã có sách giao cho họ, chẳng đến nỗi bị dị nghị, cho là đã mất tiền xung, vân vân. Nếu tên người làm công đức và số sách đứng in, thì một là để nêu rõ thiện tâm của người đứng ra bỏ tiền in, hai là để nêu rõ người ấy đã lưu thông bao nhiêu đó cuốn. Lá thư số 587, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ 7. Hôm qua cư sĩ Kiếm Thanh đến đây, cầm theo thư ông, Khổng Ngăn vui mừng, an ủi. Lễ giáo thế gian suy vi, chuyện cưới gả phần nhiều chú trọng sát sanh để phô trương, chẳng biết nam nữ lập gia đình là đầu mối của nhân luân, là chuyện vui mừng đẹp đẽ nhất. Do tổ chức cuộc lễ vui mừng tốt đẹp ấy mà đến nỗi có vô số con vật bị lâm vào tử địa để cung cấp cho con người ăn nuốt, hung ác xui xẻo đến cùng cực. Nhưng người đời vẫn cứ coi đó là sang, vì quen thói xấu ác mà ra. Nếu suy nghĩ, ắt cái tâm hồi hộp bất an sẽ tràn trề nảy sanh. Phong tục chuyển biến đều do 1-2 người đứng ra đề xướng mà được bắt đầu. Ông gả con gái như thế, tức là đại khách bằng cổ chay, chắc sẽ có người bắt chước làm theo, chắc là lề lối xa xỉ cũng sẽ do đây mà dần dần giảm bớt. Tôi thường nói, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy ở nơi đâu? Chính là trong gia đình khéo dạy dỗ con cái, nhưng dạy dỗ con gái lại càng thiết yếu hơn. Bởi lẽ, nếu con gái hiền, ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu đức hành, nêu gương mẫu cho con cái. Từ đấy con cháu sẽ nối tiếp nhau làm người hiền thiền. Hãy nên dạy cho lịnh ái, hiểu cặn kẽ nghĩa này. Trong văn sao đã nhiều lần nhắc đến, nếu cô ta đọc thuộc rồi tận lực thực hành thì lợi ích lớn lắm. Cư sĩ Kiếm Thanh đạo tâm chân thật thiết tha, thật chẳng dễ có. Những do thời gian ngắn ngủi, chỉ ở lại một đêm rồi đi, thất vọng không chi hơn. Đã gửi đi năm gói đại sĩ tùng trong hôm 18 tháng 4, chắc đã nhận được rồi. Tổng cộng là 35 bộ, sau đó lại gửi bao nhiêu bộ đó nữa. Số còn lại thì đợi sách được in ra trong lần thứ hai, thứ ba mới có thể giao trọn hết số lượng được. Văn sao đã cho sách chữ, ước chừng trọng năm nay có thể ra sách. So với lần trước tặng thêm 3-4 vạn chữ, nhưng chỉ là gõm lá đắp cát mà thôi. Rốt cuộc điều chẳng liên can gì tới Phật pháp lẫn tâm pháp. Lá thư số 588, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ 8. Nhận được thư biết ông từ chức về ở nhà, hằng ngày cùng quyến thuộc tu trì tịnh nghiệp để mong cùng thoát khỏi thế giới khổ sở này, lên cõi cực lạc kia. Thường được thân cận A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí và các vị thượng thiện nhân khổng ngăn vui mừng, an ủi. Mùa đông năm ngoái, Chiết Giang ấn loát công ty ở Hàng Châu gửi tới 20 gói tăng quảng văn sao bản in mới bằng thư bảo đảm. Mỗi gói là 3 bộ, 4 gói thọ khang bảo giám, mỗi gói là 25 cuốn. Tôi đã bảo gửi tới chỗ ông tại đường Hoa Viên, chẳng biết ông đã nhận được hay chưa. Những sách ấy tặng cho ông để kết duyên, nếu chưa nhận được xin hãy đến bưu cục hỏi xem những sách này rốt cuộc đã giao tới chỗ nào. Lại nữa, đã gửi tới các phụ thuyên giảng đường 50 gói an sĩ toàn thư, mỗi gói 4 bộ, 20 gói thọ khang bảo giám. Sợ rằng chưa thể gửi được văn sao, vì trong hôm 20 tháng chạp năm ngoái ấn quán gửi hóa đơn giao hàng tới, cho biết có lẽ 3-4 bữa sau sẽ gửi sách đi. Nào ngờ đến hôm 24 ấn quán bị chạm điền, gian nhà chánh bị cháy sạch nhà cửa lẫn đồ đạc. Sách Quán Âm Tùng, an sĩ toàn thư, văn sao, thọ khang bảo giám, 4 bức chỉ bản của quan đều bị cháy ra cho. Tôi đã thỏa thuận với công ty ấy để in 1 vạn cuốn văn sao và 3 vạn cuốn thọ khang bảo giám. Họ in trước 5.000 bộ văn sao, 2 vạn cuốn thọ khang bảo giám, nhưng báo với quan đã in xong xuôi toàn bộ, đã phát ra 1 nửa, đòi phải giao tiền. Quan bảo họ gửi hóa đơn giao sách tới, nhưng khoản tiền ấy tôi chưa trả. Đến khi chùa Thái Bình ở Thượng Hải sắp đem tiền tới, họ mới đem tờ hóa đơn ấy gửi tới. Khi ấy tôi mới biết họ chỉ in 1 nửa, nhưng đã dùng lỗ tiền ấn loát hơn 1.000 đồng. Ngày hôm trước nhận được tờ hóa đơn ấy, thì ngày hôm sau liền nhận được tin họ bị hỏa hoạn. Đây là vì họ bột mực giảng trá, điêu ngoa, khiến cho thần nổi giận mà ra. Nếu ước theo lương tâm để nói, sách của quan không đến nỗi bị cháy nhiều lắm, vì những sách đã đóng bìa xong đều được cất trong một căn nhà nhỏ ở phía sau. Căn nhà nhỏ ấy chưa cháy, còn những sách chưa hoàn tất thì để ở chỗ đóng bìa. Nếu bọn họ không thiếu lương tâm, giao hết số sách đã in xong cho quan vẫn phải chịu thiệt trên dưới 1.000 đồng. đây là món tiền họ xài lố. Nếu bọn họ thiếu lương tâm, quan sẽ tổn thất khoảng 2.300 đồng. Cộng tính 4 bức chỉ bản bị cháy trong khoản tiền thất thoát ấy. Đây là vì quan không có đạo đức, bọn họ vô lương tâm. Hết thảy tịnh nghiệp học nhân thiếu duyên đọc những sách ấy, cho nên mới có tai nạn này. Trong tháng nhuận, tôi sẽ sang in ở Thượng Hải. Phàm những ai đã bỏ tiền đều căn cứ theo số tiền mà giao đủ sách, chẳng thiếu sót mảy may nào. Phàm những sách để kết duyên thì đành lượng sức mà thôi, chẳng thể như trước được. Xin hãy đến tuyên giảng đường hỏi xem. An sĩ Toàn Thư, Thọ Khang Bảo Giám, như tôi đã nói trong phần trên, đã gửi tới hay chưa? Vặn sao gửi tới bao nhiêu đó bầu? Nếu chưa gửi tới trọn hết thì vẫn còn thiếu họ 66 đồng. Trong mùa hạ sẽ gửi tới. Nếu đã gửi đủ số thì dư ra hơn 200 đồng. Lệ phí chuyển tiền ở đất Cáp Nhĩ Tân quá nặng. Bất luận là tuyên giảng đường hay ông đều đừng nên gửi tiền tới. Tuy quan gặp phải nạn này nhưng vẫn chưa đến nỗi túng quẫn không làm gì được. Trong khoảng Xuân Hà sẽ có đôi ba gói Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú và Gia Ngôn Lục được gửi tới. Hai loại sách này quan điều cho tạo thành 4 bức chỉ bản, tính gửi 1 bức sang Cáp Tuyên Giảng Đường hoặc Chùa Cực Lạc. Ngõ hầu sau này chẳng cần phải thỉnh sách từ phương Nam nữa. Thế đạo hiện thời không có cách nào vãn hồi. Nếu muốn cứu đời, ngoại trừ đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, không thể nào thực hiện được. Giáo dục trong gia đình rất cần chú ý đến nhân quả báo ứng, nhưng dạy dỗ con gái lại là thiết yếu nhất. Bởi lẽ không có hiền nữ sẽ không có hiền mẫu, không có hiền mẫu làm sao có con cái hiền lương chó được. Đấy chính là pháp luân căn bản. Những điều con người hiện thời đề xướng toàn là cành nhánh. Từ thuở bé đã chẳng biết đến đạo làm người và xử lý nhân quả báo ứng, thì một khi bị kẻ tà vầy dụ dỗ sẽ mặc sức làm càn. Những đứa phế luân thường vứt bỏ lòng thèn, giết cha, gian mẹ, đều do thuở ban đầu không được mẹ hiền ủng đúc mà ra.